Là bài thứ ba là Linh Kiêu hay là Gió Kiêu. À, tức là Tôn giả Tăng già Năng Đề, người ở thành Thất La Phiệt, du hành giáo hóa đến nước Ma Kiệt Đề, thấy một đồng tử cầm tấm gương tròn đi thẳng đến trước ngài. Tôn giả hỏi: ngươi bao nhiêu tuổi? Thì đồng tử đáp: con 100 tuổi. À, hỏi: ông còn nhỏ mà tại sao lại nói 100 tuổi? À, thì ngài đáp: con chẳng hiểu lý, chính con 100 tuổi. Vậy thì ngài hỏi: vậy căn cơ ông lên lợi chăng? Thì ngài đáp: Phật nói, nếu người, chữ này đáng lẽ là sống mới là rõ hơn, nếu người sống 100 tuổi mà chẳng hiểu Phật pháp, chẳng bằng người sống 1 ngày mà thông hiểu. Đó là cái đoạn trước, tức là ở đây thì ngài Tăng già Năng Đề, Tăng già Năng Đề á là con của vua Bảo Trang Nghiêm, ngài vừa sinh ra đã biết nói rồi, tức là vừa sinh ra đã biết nói rồi, đặc biệt. Thì đi ngài đi giáo hóa đến nước Ma Kiệt Đề thì thấy một đồng tử, đồng tử này tức là ngài Già Gia Xá Đa sau này đó. Thì ngài hỏi: vậy cho ngươi bao nhiêu tuổi? Tức là thấy một đồng tử mà cầm tấm gương tròn đó đi thẳng đến trước ngài, thì tôn giả mới hỏi: ngươi bao nhiêu tuổi? Đồng tử đáp: 100 tuổi. Còn nhỏ vậy mà dám đáp như vậy. Thì ngài nghe như vậy, ngài liền gạn lại liền: ông còn nhỏ nhưng mà tại sao lại nói 100 tuổi? Thì nghe đồng tử mới nói: con chẳng hiểu lý, chính con 100 tuổi. Thì như vậy là sao? Chỗ này đâu phải là cái chỗ mà lý luận, phải không? Cái chỗ này thấy thực nha, là bởi vì ngài có cái chỗ thấy thực rồi, cho nên là con thấy như vậy, là con nói như vậy thôi, chứ không phải là chỗ lý luận, phải không? Mình là nhiều khi là nếu mà lanh lợi, không lanh lợi thì nghe hỏi thì nghĩa là lý luận, nghĩa là dài dòng, lý luận coi như là để nghĩa là bày tỏ là cái chỗ hiểu của mình nó nhiều, nhưng mà nhiều khi là lý luận càng nhiều nó càng xa. Ngài nói thẳng thôi, nghĩa là con chẳng hiểu lý, chỗ này không phải là cái chỗ lý luận, nhưng mà chính con 100 tuổi. Thì tổ mới gàn lại với căn cơ ông có lanh lợi không, thì ngài mới dẫn đây là trong kinh Pháp Cú thì Phật nói là người mà sống 100 tuổi chẳng hiểu Phật pháp thì chẳng bằng sống 1 ngày mà được thông hiểu. Thì như vậy để thấy rằng sao, nghĩa là sống cả 100 tuổi không, nhưng mà nếu mà không có hiểu được Phật pháp, không có sáng được việc của mình, thì cái cuộc sống đó nó có ý nghĩa gì không? Nhiều khi sống lâu á, mình tưởng đâu sống lâu á là nó hay, không? Nhưng mà nhiều khi rồi á, không khéo á thì sống lâu á thì nó lại tạo nghiệp nhiều, không? Sống nghĩa là bởi vì mình không có khéo mà hiểu được Phật pháp, sáng được việc mình, rồi nghĩa là khi sống càng lâu thì nó chồng chất nghiệp càng nhiều. Còn sống 1 ngày mà sáng tỏ được việc của mình, hiểu được Phật pháp, thì 1 ngày đó là 1 ngày nghĩa là đầy đủ ý nghĩa, sống mà thực là sống. Còn khi nhiều khi sống mà cả 100 tuổi nhưng mà sự thật nghĩa là hỏi cái gì là cái thực sống thì không biết, thành ra gọi là sống mà cũng như chết rồi thôi, sống gọi là sống rỗng. Ở đây thì ngài Già Gia Xá Đa đó, ngài tuy là còn nhỏ tuổi nhưng mà ngài có một cái biểu lộ, một cái thấy siêu việt, một cái thấy siêu việt vượt ngoài cái hình tướng của cái thân tướng này, cái của cái nhỏ bé này. Cho nên ở trong cái tướng đồng tử, nhưng mà có cái thấy vượt ngoài cái tướng đó. Thì như vậy ở đây thì mấy huynh đệ trong này á, thì có ai mà sống được ngày nào mà có ý nghĩa được một ngày chưa? Sống một ngày mà có ý nghĩa một ngày chưa? Nếu mà chưa thì sao? Vì vậy cho nên khi là mình học mà không có nghiệm kỹ á, thì có khi là mình cứ tưởng đâu mình học xong rồi là mình hiểu hết, hiểu hết rồi, như vậy là đủ hết rồi. Có khi là cũng lờ qua lâu lâu á, rồi nó kiểm nghiệm lại á, thì mình mới thấy có nhiều chỗ mình còn nghĩa là đáng hổ thẹn lắm. Mà đáng hổ thẹn là phải sống cho nghĩa là kỹ hơn, để nó có đúng ý nghĩa hơn. Đây thì tổ Tăng Già Nan Đề ngài mới hỏi thêm, gạn lại đó, nghĩa là cái tấm gương tròn ông cầm ở trong tay đó là tiêu biểu cho vật gì. Thì ngài đáp, tức là vị đồng tử đó đáp: chư Phật gương tròn lớn trong ngoài không vết che, hai người đồng được thấy, tâm mắt đều không khác. Tôn giả bèn độ cho xuất gia, độ cho đồng tử xuất gia và trao giới cụ túc. Thì như vậy để thấy một vị đồng tử còn bé mà đã có một cái thấy nó vượt ngoài cái tướng bé đó rồi. Ông cầm cái gương tròn đó, nhưng mà được hỏi đến đó, thì ngài cho dâng cái gương đó mà nói Phật pháp, thấy không? Cái gương đó, cho nên tổ hỏi cái gương trong tay đó là tiêu biểu cho vật gì, thì ngài hay nói cái gương đó là tiêu biểu cho vật gì, chỉ cho cái tánh giác. Chư Phật gương tròn lớn là cái tánh giác, nó như là cái gương tròn lớn, cái này tròn sáng, nó là trong sạch, trong ngoài không vết nhơ, không có cái vết trong ngoài che đậy. Như cái gương thì đâu có trong đâu có ngoài, về cái tánh giác nó là trong suốt, nghĩa là không có cái một vết nào mà nó che đậy, là trong là ngoài, không? Hai người đồng được thấy, ai nhìn vào cái gương cũng đều được thấy, không? Nó không có phải là cái gương đó nó cho người này thấy mà nó không cho người kia thấy, không có ngăn ngại, không có kia đây. Tánh giác cũng vậy, nghĩa là nó không có một vết là ngăn che trong ngoài kia đây, nghĩa là thầy nghĩa là thấy thì thầy thấy cũng như thế, mà con thấy thì con thấy cũng như thế thôi, chứ không phải là thầy thấy được rồi còn con thì nó che, nó không cho con thấy, không có cái đó. Khi đã nhận ra rồi thì cái chỗ thấy đó đồng nhau không khác, tâm và mắt đều nghĩa là không khác, không giống. Thường á, cái chỗ này tâm và mắt làm sao mà nó không khác? Thường tâm là biết mà mắt là thấy, phải không? Tâm là biết mà mắt là thấy. Mình sống mà theo cái chỗ phàm tình á thì mình chia ra thấy biết hai cái khác, không? Cho nên bây giờ á, khi mà mình thấy là sao? Thấy trước rồi biết sau, tức là cái gì là phải thấy trước rồi mới biết sau. Thấy cái qua thì mình thấy, nhưng mà rồi mới phân biệt biết, thấy không? Đó là chia ra. Nhưng mà cái chỗ tánh giác chân thật này á, ngay thấy là biết, chứ không phải là có thấy rồi mới biết. Chính ngay thấy là biết, gọi là tức thấy là biết. Mình thấy nhưng mà mình không có nghĩa là sống được ngay cái gọi là cái tánh thấy chân thật đó, cho nên rồi mình thấy rồi cái thêm cái phân biệt, phân biệt rồi mới thành ra có biết. Còn nếu mà chỉ thấy không á, thì theo cái nhìn thông thường của mình thì mình nói là như vậy thì giống cũng như là gọi là như ngu vậy thôi, thấy nhưng mà chưa không có biết gì hết. Thấy nhưng mà đâu có biết cái qua đó là đẹp là xấu gì, không? Và nhiều khi rồi phải thêm nhiều cái biết trong đó nữa. Nhưng mà mình không ngờ nếu mà không có biết thì có thấy không? Gọi là cái con mắt mà của cái người gỗ đó nó có thấy không? Cái khúc cây, cái khúc cây hay là cái cục đá nó có thấy không? Nhưng mà cái này nó vì sao nó vừa nghĩa là vừa cái màu sắc hay là cái cảnh gì nó thoáng qua cái này liền thấy được. Thì tất nhiên là nó có cái biết sẵn ở trong đó, cho nên là vừa thoáng qua mình không cần suy nghĩ gì thì cũng thấy biết ngay, cho nên ngay thấy là tức là có biết đầy đủ trong đó. Thì mình gọi là khéo, mình sống cho nó thẳng ngay đó thì không có thêm một cái suy nghĩ phân biệt nào hết, thì cái tánh giác nó tròn sáng đầy đủ hết. Vì vậy cho nên rồi thấy mọi sự mọi vật đều sáng tỏ, cái chân lý nó rõ ràng hết. Vì vậy mà ở trong nhà thiền mới thường có cái câu gọi là kiến sắc minh tâm, thấy sắc liền sáng tâm. Còn mình thấy sắc chỉ sáng mắt phải không? Thấy sắc là sáng mắt thôi, nhiều khi nhưng mà nó sáng đó là nói theo nghĩa là nó hơi hay, chứ nhiều khi thấy là nó chó loạn mắt á. Nếu cái sắc nó đẹp quá thì nó mờ mắt luôn. Nhưng mà ở đây thì thấy sắc là sáng tâm. Là bởi sao? Ngay khi thấy sắc, thấy mọi thứ đó thì mình liền nhận ra rõ nơi mình có cái tâm nó sáng suốt, cho nên mình nhận ra biết tất cả. Thì ngay cái sắc đó mình nhận ra tâm chân thật của mình. Thì như vậy là cảnh gì, nơi đâu, chỗ nào cũng là cái chỗ hiện bày tâm thể hết, không có thiếu, không có chia ra trong ngoài gì hết. Thì như vậy đó là mới khéo thấy được cái ý thiền. Và như vậy thì cho nên là mình mới thông cảm ngài Linh Vân, ngài thấy hoa đào nở liền ngộ đạo. Cho nên là như vậy thì chỉ có một cái gương thôi không, mà ngài nói được cái đạo lý rất là sâu. Rồi như vậy thì chưa xong. Một hôm đây là tổ mới gạn lại, tức nghe là một hôm là tức hôm khác đó, tức là một thời gian sau đó, thì nhân gió thổi trước điện Phật thì có cái tiếng linh nó khua, thì tôn giả tức là tôn giả tăng nà nó tăng giả năng đề mới hỏi vậy chứ linh kêu hay là gió kêu. Thì đồng tử mới đáp chẳng phải linh kêu, chẳng phải gió kêu, mà tâm con kêu. Tâm kêu sao? Tâm kêu sao đây? Thành ra cái chỗ này á, ngài hỏi linh kêu hay gió kêu đó là đưa ra cái bảy gài, không? Mà nếu mà mình là cái người mà không có cái sống mà gọi là hiện thực mà luôn luôn nó hiện tiền đây á, mà sống theo cái tâm niệm mà phân biệt duyên theo cái bên ngoài đó thì mắc kẹt ngay, hoặc là linh hoặc là gió. Còn ngài á là ngài có cái chỗ sống sống thực luôn luôn là sống cái hiện tiền nơi đây, cho nên là hỏi đó thì ngài biết liền, Ở linh kêu hay gió kêu thì Ngài biết liền, luôn luôn là mình có cái sống hiện thực có mặt thường xuyên, lúc nào cũng có mặt sẵn đây, cho nên Ngài không có đáp theo cái linh hay là cái gió, cho nên là đáp mà tâm kêu. Đó là để chỉ cho cái sống mà hiện tiền luôn luôn là có mặt. Nhưng mà như vậy thì tổ mới gạn lại tâm như thế nào. Nói tâm kêu thì như vậy là tâm như thế nào mà kêu. Ngài đáp đều lặng lẽ. Như vậy thì ai thấy được cái tiếng kêu của tâm? Nếu mà không có, nghĩa là không có tâm á, thì cái tiếng gió hay là tiếng linh đó nó có thành vấn đề gì không? Tiếng gió tiếng linh á mà nó đứng trước một cái tượng gỗ á thì sao? Không thành vấn đề. Mà ở đây á mình nghe biết rõ ràng hết tiếng linh tiếng gió, nhưng mà nghe biết đó mà không có mê mờ chút nào hết, thì cái đó là cái nó luôn luôn nó hiện tiền. Còn bình thường á thì mình nghe tiếng linh tiếng gió nhưng mà mình chỉ biết có tiếng linh tiếng gió không, ngoài ra không còn có thêm cái gì, không còn biết cái gì nữa hết, cho nên rồi á bị nó, nghe là bị nó chuyển. Còn ở đây nghe biết rõ ràng tiếng linh tiếng gió mà không có ai vắng mặt, cái hiện hữu đó mới là cái chỗ sống thực. Nhưng mà nhiều người ngại sợ, nghĩa là nghe nói là tâm kêu đó, sợ nhiều người sẽ lầm như vậy thì mình nhận cái tâm, nghĩa là lăng xăng lộn xộn đây kêu đó là cái chỗ chỉ chân thật đó sao? Bởi vì mọi người nghe nói là tâm kêu thì cứ nghĩ là những cái tâm lăng xăng này, tâm suy nghĩ này, thì cái tâm đó, nhận cái tâm đó là tâm thật của mình, thì lầm lẫn quá lớn. Cho nên là Ngài gạn lại như tâm như thế nào, thì đây Ngài đáp đều lặng lẽ. Nó hiểu biết, biết rõ ràng, biết tiếng gió, biết tiếng kêu đó rõ ràng, nhưng mà đều lặng lẽ, thì như vậy là sao? Như vậy là ở đây không có phủ nhận là mình không có tâm, phải không? Thứ nhất là không có phủ nhận là mình không có tâm, không có tâm thì không có biết nghe rồi, phải không? Nhưng mà nếu mà nhận cái tâm mà nó phân biệt lăng xăng này thì là làm rồi. Mà tâm ở đây là sao? Nghe biết tất cả mà lặng lẽ, tất nhiên nó đủ hai nghĩa, tịch và chi. Chi là biết tất cả, nhưng mà tịch là lặng lẽ. Biết mà luôn luôn lặng lẽ. Như vậy thì biết mà luôn luôn lặng lẽ thì nó không có hình tướng gì hết. Mà lặng lẽ mà biết á, thì nó không phải là cây đá, không phải là nó chìm ở trong cái chỗ không ngơ. Thì như vậy là mới thực sự là sáng tỏ được cái nghĩa của tâm. Chỗ này á, nếu mà mình nghĩa là cái người mà chưa có thực, nghĩa là sống được trong đây, thì khó mà gọi là qua khỏi cái chỗ này mà bị tổ gạn lại mà đáp cho nó trôi. Vậy cho nên tổ gạn kỹ, Ngài đáp đều trôi hết, tổ mới thấy rõ Ngài là cái chỗ sống của Ngài, là cái chỗ trống sâu. Cho nên ở đây mới nói là tôn giả biết căn cơ của đồng tử đã thuần thục, cho nên nó bèn đặt tên là Già Gia Xá Đa, và phú chúc chánh pháp để mà giáo hóa chúng sanh. Thì như vậy hiểu ở chỗ này rồi á, thì mấy huynh đệ mới nghe là tin chắc, nghe không, nơi mình nghe là không phải là không có tâm. Thường mình nhiều người học mà nghe nói là học tu thiền là tu đến mức độ nghĩa là sâu rồi là phải nghe sâu, phải vô tâm, vô tâm là không có tâm. Thành ra đây là không phải phủ nhận, mà vô tâm là không có những cái tâm hư dối, nghĩa là lăng xăng động niệm đó. Còn ở đây tâm lặng lẽ, hằng chi đầy đủ. Chính vì vậy mà Phi Phong ngài mới nói là một chữ tâm là cửa các thứ diệu màu, chi chi nhất tự chúng diệu chi môn. Thấy không? Một chữ biết chứ, một chữ biết là cửa các thứ nhiệm màu. Nhưng mà sau này thì nhiều người lại lầm cái chữ biết này, cho nên lại nghĩa là cũng phê bình. Như vậy thì nếu mà gọi là mình biết tức là động rồi, không đã biết tức là động rồi, mà động là sanh diệt rồi thì làm sao nhiệm màu được. Mà biết tức là chi giải nhiều, biết nhiều tức là chi giải nhiều. Vì vậy cho nên là sau này thì các vị lại đổi lại là chi nhất tự chúng quả chi môn. Nghĩa là một chữ chi đó, một chữ biết đó là cửa các thứ quả, là bởi vì là chỉ nhận có cái nghĩa biết thôi mà không có thấy được cái nghĩa tịch. Còn cái chữ biết của ngài đây là chữ biết vi diệu, biết mà lặng lẽ, chứ không phải là cái biết mà của cái thô động này. Hiểu sâu như vậy đó thì mình thấy được cái ý sâu trong này. Đó là cái phần gọi là thứ ba là linh kiêu hay gió kiêu. Thì như vậy học qua mỗi cái phần này mình thấy mới nghe thì giống như là dễ, nhưng mà đi sâu vào thì mới thấy nghĩa là phải nghe cho kỹ, phải nghe là sống cho sâu thì mới thể cảm nhận hết những cái ý nghĩa sâu trong này, chứ không phải đơn giản.